Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Quý cường và Ngọc Diễm mến chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay.
Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Một lần đi về miền Tây quê em, nơi có cánh đồng lúa vàng cò bài thang canh, nơi những mái nhà dưới hàng vừa nghiêng soi bóng, có những con người một đời vất vả cần lao. Chinh nhánh sông xanh dung bồi phù sa quê hương, nuôi những cánh đồng trái ngọt càng thêm tốt tươi. Dưới bến ghe xuồng tấp nập ngược xuôi muôn hương, tôm cá chờ đầy tiếng cười sao thiệt hồn nhiên. Người miền Tây chất phác thiệt thà, nắng mưa hai mùa dằn thủy chung câu lý thương nhau. Về miền Tây dấu qua một lần, nhớ mãi trong lòng câu ân tình mũi mặn gần tay.
Quý thính giả đang nghe giọng hát của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thể hiện ca khúc Người miền Tây, sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hà.
Một lần đi về miền Tây quê em, nơi có cánh đồng lúa vàng cò bài thang canh, nơi những mái nhà dưới hàng vừa nghiêng soi bóng, có những con người một đời vất vả cần lao. Chinh nhánh sông xanh dung bồi phù sa quê hương, nuôi những cánh đồng trái ngọt càng thêm tốt tươi. Dưới bến ghe xuồng tấp nập ngược xuôi muôn hương, tôm cá chờ đầy tiếng cười sao thiệt hồn nhiên. Người miền Tây chất phác thiệt thà, nắng mưa hai mùa dằn thủy chung câu lý thương nhau. Về miền Tây dấu qua một lần, nhớ mãi trong lòng câu ân tình mũi mặn gần tay. Về miền Tây sao xuyến trong lòng, xa cách muôn trùng cho nhang đời muốn vàng lời thương. Con nước xuôi xuôi một dòng, bao tháng năm dần đậm tình, người miền Tây thì ta dễ thương.
Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, trong quý 1 năm 2023, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt hơn 1,85 triệu tấn gạo với trị giá 981 triệu đô la, tăng hơn 23% về lượng và tăng 34% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.
Giá xuất khẩu bình quân đạt 529 đô la một tấn, tăng gần 9% so với mức bình quân cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, nhiều thời điểm trong các tháng, giá gạo xuất khẩu 5% tấm đứng đầu thế giới, cao hơn giá gạo cùng chủng loại của Thái Lan và Ấn Độ.
Trong quý 1 năm 2023, ghi nhận sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2022 ở cả các thị trường truyền thống và thị trường tiềm năng. Đặc biệt, trị giá xuất khẩu gạo sang EU ghi nhận tăng trưởng rất tốt. Nhiều thị trường nhờ xuất khẩu các sản phẩm gạo thơm, gạo phẩm chất lượng cao với giá trị gia tăng cao.
Điều này cho thấy chất lượng gạo của Việt Nam đang ngày càng gia tăng, đáp ứng được yêu cầu từ cả các thị trường khó tính, đồng thời cho thấy tiềm năng mở rộng thị trường, gia tăng thị phần gạo chất lượng cao của Việt Nam.
Nhận định về thị trường xuất khẩu gạo thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự báo, những tháng cuối năm giá lương thực sẽ tiếp tục có những biến động do tình hình biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang khiến các nước tăng cường dự trữ lương thực.
Nói để hiểu, nói để chia sẻ, nói để cầu cứu, các chuyên gia sẽ lắng nghe và giải đáp. Tất cả có trong chương trình Hãy nói cùng chúng tôi dành cho các bậc phụ huynh có con em độ tuổi từ 1 đến 16. Chương trình phát sóng vào lúc 8 giờ 10 phút chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, trong thời gian qua, tình trạng chặt cây nọ, trồng cây kia được mùa mất giá xảy ra trên nhiều loại cây trồng. Đáng chú ý, có cả những cây trồng chủ lực ở nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây là câu chuyện không phải mới, nhưng nó tồn tại dai dẳng, đến mức người ta ví như căn bệnh nan y.
Chính sự hấp dẫn trước mắt mà sản xuất không đúng theo quy hoạch, mạnh ai nấy làm và chạy theo phong trào vẫn diễn ra khá phổ biến. Trong khi quy hoạch một đàn, sản xuất một nẻo, nên dẫn tới sản phẩm nông sản làm ra bị ách tắc. Dù giá có rẻ bèo, nhưng việc tiêu thụ cũng rất khó khăn. Và câu chuyện về cam sành, bưởi, vú sữa vẫn không hề cũ.
Thực tế cho thấy khi giá sầu riêng hay một nông sản nào khác tăng giá chóng mặt, nông dân lại đổ xô vào trồng, bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng. Cùng với đó, việc có quá nhiều cơ sở kinh doanh giống đã dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, giống trôi nổi, kém chất lượng, được tuồn ra thị trường, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý chất lượng, nguồn gốc cây giống.
Tuy nhiên, ở khía cạnh nào đó, không thể phủ nhận thời gian qua, nhiều nông dân khấm khá nhờ chuyển đổi từ diện tích vườn canh tác kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái có múi. Thế nhưng tình trạng tăng trưởng nóng theo cấp số nhân đã đẩy các loại đặc sản rơi vào hiện tượng cung vượt cầu, giá thành giảm và tự đánh mất chỗ đứng trên thị trường.
Lúc này, người nông dân hãy là nông dân chuyên nghiệp, có tri thức, vừa có kiến thức kỹ năng sản xuất, vừa có tư duy kinh tế, biết sản xuất sao cho tiết kiệm nhất để giá thành hợp lý nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng.
Đồng thời, nông dân cần sản xuất theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, phải kiên định với loại cây ăn trái, cây trồng mà mình đã định hướng. Đừng chạy theo trào lưu để không phải rơi vào hối tiếc. Người nông dân có thể yên tâm làm giàu trên mảnh đất của mình.
Nhìn ánh mắt những bé thơ về đâu ơi em, bơ vơ tìm mẹ thật ngỡ ngàng, còn đâu nữa bóng dáng mẹ dịu hiền, còn đâu nữa những lời ru đêm đêm. Chẳng còn mẹ dắt lối em đi từng ngày, từng chiều em mong ngóng tiếng ru của mẹ thiết tha. Nào cầm tay con nhé, giống như những ngày mẹ tương thương
quý thính giả đang lắng nghe giọng hát của ca sĩ Mỹ Linh, ca khúc Cơn Bão.
Rồi những tháng năm cứ trôi đi vô tình, khi ta nhìn đời ngày ta âu thơ, mẹ vẫn dắt tay bước đi trên con đường dài rất dài, bóng dáng của mẹ cùng ta khôn lớn. Rồi cơn bão khiến cho em sẽ không còn mẹ thương yêu, mẹ niềm tin sẽ sáng lên những nụ cười, mẹ tình yêu sẽ chia những ngọt bùi đắng cay. Nào cầm tay
trong nội ô thành phố Cần Thơ và trên các tuyến quốc lộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều bất cập và đang ngày càng trở nên quá tải.
Kẹt xe, ùn tắc, di chuyển chậm.
Vượt đèn đỏ, lấn làn, chạy quá tốc độ.
Ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn thấp.
Văn hóa ứng xử của người tham gia giao thông có lúc có nơi chưa thực sự văn minh.
từ 16h35 phút đến 17h20 phút mỗi ngày.
Trên kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ chính thức lên sóng chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Để biết được tuyến đường về nhà nhanh nhất, an toàn nhất trong chiều nay.
Để nói chuyện tương tác trực tiếp ngay tức thì với những người dẫn chương trình về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông và cả những câu chuyện vui buồn về giao thông trên chặng đường đi của bạn.
Để lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia, các bác tài và tất cả những người tham gia giao thông về các vấn đề liên quan đến giao thông và an toàn giao thông.
Để tìm hiểu những quy định về luật giao thông một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu.
Mời quý thính giả và các bác tài cùng lên sóng với giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz từ 16h35 phút đến 17h20 phút mỗi ngày, thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và tương tác với fanpage giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz, fanpage truyền hình Cần Thơ và app Cần Thơ Plus.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz đồng hành cùng bạn trên đường về nhà chiều nay.
Thưa quý vị, theo thống kê của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, lĩnh vực xe điện toàn cầu đang tiếp tục cho thấy những bước tiến mạnh mẽ với việc cán mốc tiêu thụ 10 triệu xe mới trong năm ngoái. Số liệu IEA tính gộp cả xe điện sử dụng pin và xe lai xăng điện cho thấy mức tăng trưởng lên tới 55% trong năm ngoái.
Đà tăng của thị trường xe điện được dự báo vẫn sẽ tiếp tục mạnh mẽ. IEA dự kiến doanh số bán hàng năm sẽ tăng 35% trong năm nay, đạt 14 triệu xe và thị phần EV sẽ ở mức 18%. Tăng từ mức 4% trong năm 2020. IEA cho biết phần lớn doanh số bán xe điện tập trung ở ba thị trường Trung Quốc, Liên minh châu Âu EU và Mỹ.
IEA cho biết Trung Quốc đang ở vị trí dẫn đầu chiếm 60% doanh số bán xe điện toàn cầu vào năm 2022. IEA cho biết thêm các biện pháp như là đạo luật giảm lạm phát ở Mỹ, cung cấp các khoản trợ cấp hào phóng cho người tiêu dùng để chuyển sang EV sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh số bán hàng trong những năm tới.
Cũng theo IEA, việc điện khí hóa nhanh chóng các phương tiện giao thông đường bộ sẽ có ý nghĩa lớn đối với ngành năng lượng vì nó giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng 5 triệu thùng dầu mỗi ngày vào cuối thập niên này.
Mức tiêu thụ dầu trên thế giới trung bình chỉ hơn 100 triệu thùng mỗi ngày. Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết xe điện là một trong những động lực thúc đẩy trong nền kinh tế năng lượng toàn cầu mới đang nổi lên nhanh chóng và xe điện mang đến sự chuyển đổi lịch sử cho ngành sản xuất ô tô trên toàn thế giới.
Tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Trao đổi phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tuyên truyền các kết quả thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5h35 thứ hai hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
Thưa quý vị, Hyundai Mobis mới đây đã giới thiệu một công nghệ mới có thể tác động lớn đến thiết kế bên trong không gian xe. Công ty đã giới thiệu một màn hình cuộn mới có thể hiển thị nhiều hoặc ít thông tin cần thiết tùy vào tình huống cụ thể.
Mặc dù màn hình cong đã phổ biến trong thế giới điện thoại thông minh và màn hình TV, nhưng Hyundai Mobis tuyên bố rằng đây là lần đầu tiên công nghệ này được áp dụng cho công nghệ thông tin giải trí trên xe ô tô.
Điều này có thể thực hiện được nhờ công nghệ OLED, không yêu cầu màn hình bằng kính. Nó cho phép mặt trước của màn hình được làm vật liệu mềm dẻo, chẳng hạn như nhựa, để có thể uốn cong được. Trong một ứng dụng trên ô tô, điều này hữu ích vì một số lý do.
Các nhà thiết kế vốn không thích sự bành trướng của màn hình khi nó ngày một to hơn trong xe ô tô. Giờ đây, với kiểu màn hình cuộn gọn ẩn trong táp lô, họ sẽ có thêm không gian để tự do sáng tạo.
Có thể cuộn mở lên nhiều nấc cho các kích cỡ màn hình khác nhau. Công nghệ này có tính tùy chỉnh cao. Chẳng hạn như khi bạn đang lái xe, nó chỉ có thể hiển thị một phần màn hình để giảm thiểu sự phân tâm. Nhưng khi bạn đang nghỉ ngơi, nó có thể mở rộng sang kích cỡ 16:9 đầy đủ để hiển thị video.
Hyundai Mobis cho biết các đối tác của họ thấy công nghệ này rất hấp dẫn, đặc biệt là các thương hiệu cao cấp ở châu Âu và Bắc Mỹ. Nó đã thu hút sự quan tâm của một số khách hàng trên thế giới, cho thấy rằng sự đổi mới này sẽ không chỉ giới hạn ở tập đoàn ô tô Hyundai.
Quý vị thân mến, thể thao Việt Nam đang tranh tài tại SEA Games 32 ở Campuchia. Những hình ảnh các tuyển thủ trong bộ trang phục mới của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 đã được chia sẻ rộng khắp, qua đó tạo được động lực tinh thần cổ vũ từ người hâm mộ cả nước tới từng đội tuyển thể thao quốc gia.
Phải khẳng định, chưa bao giờ như lúc này, hình ảnh và thương hiệu đội tuyển thể thao Việt Nam nói chung trong tất cả các môn được mạng xã hội trên Internet và người hâm mộ thể thao Việt Nam rất quan tâm. Hẳn thế, sau SEA Games 31, lần đầu tiên trong lịch sử, nhà tài trợ trang phục cho đoàn thể thao Việt Nam là thương hiệu đồ thể thao Động Lực đã tổ chức riêng ngày ra mắt trang phục dành cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32.
Minh chứng cụ thể về sức hút của thương hiệu đội tuyển thể thao Việt Nam đó là rất nhiều người hâm mộ tìm mua hoặc đặt hàng các sản phẩm đồ thể thao giống như sản phẩm của các tuyển thủ Việt Nam sẽ thi đấu tại SEA Games 32.
Trang phục đoàn thể thao Việt Nam của SEA Games 31 và đoàn thể thao Việt Nam của SEA Games 32 đã ra mắt và tạo được sức hút với người hâm mộ cũng như nhiều vận động viên thể thao chưa được cơ hội là tuyển thủ quốc gia để được sử dụng sản phẩm này. Ai nấy đều mong muốn một lần sở hữu bộ quần áo đoàn thể thao Việt Nam bởi đó là niềm tự hào.
Tôi sẽ hát cho những niềm vui
Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Niềm tin chiến thắng do giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng.
Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát trên sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên website canthoradio.vn. Ngọc Diễm và Quy Cường thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.